ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa song thân, bằng hữu và các vị khách có mặt cho lễ cưới của chú rể Nguyễn Phi Hùng, xin lỗi Nghiêm Phi Hùng, và cô dâu Trần Hồng Hạnh. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, 2018. Thay mặt cho tăng đoàn đang hiện diện, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 giá trị tình yêu bền vững. Mỗi giá trị được nêu trong chủ đề này về bản chất đó là một phẩm chất cao quý. Tôi hy vọng rằng là hai bạn, chú rể và cô dâu, hãy nỗ lực tin tưởng nhau, cùng sở hữu trọn vẹn 10 phẩm chất mang tính giá trị này, để hôn nhân của hai bạn đó chẳng những bền vững, hưởng trọn được hạnh phúc của kiếp người. Điều một, chọn lựa đúng, right choice. Khi chọn lựa đó, các bạn phải đi đến một cái quyết định, đó là giữ lại cái mà các bạn tin rằng là có giá trị nhất và buông tất cả những thứ còn lại. Ví dụ vào giờ phút này đó, tay tôi đang chọn lựa lấy sâu chuỗi 18 hạt. Và do vậy, dầu trước mặt tôi có bông phong lan màu tím rất đẹp, tôi không thể cùng lúc nắm lấy. Như vậy, kỹ năng của sự chọn lựa đó là biết bỏ đi những đối tượng, sự vật, sự việc, tình huống được xem là không có giá trị bằng cái mà chúng ta đang chọn lấy. Từ trên tinh thần đó, đó trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nêu ra 4 tiêu chí. Theo đó, người tu học Phật đã chọn bạn đời của mình một cách chuẩn mực. Nhờ đó, khi đã kết hôn với nhau, chẳng những là chung thủy trong hôn nhân mà hôn nhân đó có hoa trái của hạnh phúc. Thứ nhất, đồng tính, cùng tôn giáo, ở đây đó là cùng là Phật tử. Điều rất là vui, cô dâu pháp danh là Diệu Thanh, và khuyên chồng của mình đó, trong ngày lễ cưới hôm nay, tiếp nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật, và tình nguyện giữ 5 điều đạo Đức Phật dạy. Theo đó đó, cũng chính thức là Phật tử. Sở dĩ vợ và chồng cùng tôn giáo là vì khi là đệ tử Phật đó, thì cả hai bạn có cùng thế giới quan giống nhau, tức là không chấp nhận thế giới này đó được tạo ra từ một nguyên nhân đầu tiên, hoặc thượng đế, hoặc là vật chất, hoặc là tâm, mà thế giới là một cái quá trình tương tác, tương quan, tương thuộc. Về xã hội quan đó thì hai bạn có cùng quan điểm công bằng, dân chủ và bình đẳng giới tính như Đức Phật đã dạy trong kinh Trường Bộ. Về đạo đức quan thì hai bạn cần thực tập 5 điều đạo đức tại gia như vừa truyền đạt cho chú rể phát nguyện làm theo. Ngoài ra thì hai bạn cần phải cam kết 3 nội dung đạo đức: tình nguyện từ bỏ những điều xấu ác vì như thế là phạm pháp và gây tạo nỗi khổ niềm đau; tình nguyện thực hiện các điều thiện, điều phước Vì như thế là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình trên nền tảng chia sẻ. Tình nguyện làm cho tâm ý, động cơ thanh tịnh, trong sáng, vô ngã, vị tha. Vì như thế làm tăng cường giá trị và sự hữu ích của các bạn. Lấy người khác tôn giáo, các bạn sẽ khác về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, khác về cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, nuôi dạy con cái, tương lai của con cái, và dễ dàng rơi vào tình trạng cãi vã do các bất đồng. Còn đối với các Phật tử nào không thể tìm thấy người Phật tử khác là hợp với mình mà lỡ chọn một người khác tôn giáo, thì lời khuyên của tôi, trong tình huống đó các bạn giữ lập trường đạo ai lấy giữ, vì quyền tự do chọn lựa tôn giáo được hiến định và luật pháp Việt Nam tôn trọng. Đã khi đó gia đình các tôn giáo khác thường bắt buộc người Phật tử khi lấy con trai con gái của họ và phải bỏ đạo gốc đi theo đạo của họ, đó là áp lực mang tính phạm pháp. Thứ hai, đồng đức, tức là phẩm chất, nhân cách, đạo đức của vợ và chồng phải là 80 với nhau. Một người thì đạo đức chuẩn mực, người còn lại thì ăn chơi, hưởng thụ, thiển cận, thiếu trách nhiệm, không thể tạo ra hạnh phúc bền lâu. Nếu có đi nữa thì người còn lại phải chịu đựng, tức là ngậm bồ hòn làm ngọt, hoặc là cố tình giữ cái danh giá của gia đình, đóng vai là người rất hạnh phúc nhưng bên trong đó toàn là vị đắng, vị khổ thôi. Do đó ý thức được việc này, khi đã chính thức chọn ra là vợ chồng đó, thì hai bên phải nỗ lực làm sao cho phẩm chất đạo đức đó ngang ngửa nhau để trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Thứ ba, đồng trí, cùng sự hiểu biết. Thì theo Phật giáo đó, hiểu biết cao quý là hiểu về luật nhân quả có thật, hiểu kiếp sau là có thật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Mỗi người có một nguồn tiềm năng vô tận cần phải được khai thác đúng phương pháp, không tự ti, không mặc cảm với văn hóa dân tộc, với đất nước Việt Nam, với bối cảnh gia đình và với bản thân của chính mình. Phải có niềm tự tin để khai thác đúng và sử dụng được cái giá trị đúng, và tin vào sự chuyển nghiệp, không có số phận an bài. Chúng ta có thể tạo ra tương lai cao quý cho bản thân bằng phương pháp đúng. Ngoài ra, tin vào các giá trị khoa học hiện đại để góp phần cùng với Phật giáo xóa bỏ mê tín dị đoan mà vốn chúng tạo ra nỗi sợ hãi. Hiểu bản thân mình, hiểu chồng vợ, tức là người bạn đồng hành của mình, hiểu cha mẹ hai bên, hiểu bối cảnh văn hóa gia đình, hiểu văn hóa Việt Nam, hiểu tất cả mọi thứ cần thiết, các bạn sẽ trở thành là đôi vợ chồng tri thức và sống hưởng được các giá trị cao quý trong đời. Thứ tư, đồng sự độ lượng, tức là phải biết cung phụng hiếu kính cha mẹ bên vợ lẫn cha mẹ bên chồng, rồi phải biết rộng lượng chia sẻ những khoản thu nhập hợp pháp của mình cho những người thân khi họ lâm hòa vào hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra đó thì phải biết chia sẻ để làm phước giúp cho những mảnh đời cùng khốn, ngặt nghèo bởi thiên tai, tai nạn, nghèo khó, thất nghiệp, có thể vượt qua cái ngặt, cái nghèo. Đây là bốn phẩm chất mà theo Đức Phật đó, nếu người vợ chồng tương lai của chúng ta hội đủ được thì các bạn được xem là đã chọn lựa đúng người. Hạnh phúc chắc chắn phải đạt được tối thiểu là 85% cho đến 100%. Điều hai, sự chung thủy, loyalty. Khi chọn lựa nhau đó, thì các bạn đã có sự so sánh với những người khác giới phái. Rồi trong số những người mà mình có cơ hội so sánh đó đó, các bạn đã chọn ra người mà mình tâm đầu ý hợp nhất, và mình đưa lên đó là cái quyết định ưu tiên nhất, để chính thức ngày hôm nay hai bạn làm lễ hôn nhân tại chùa Giác Ngộ. Chính vì thế, như thầy đã nói trong lễ trao nhẫn cưới đó, hai bạn phải hài lòng nhau về ngoại hình, vì chú rể đã 51, cô dâu cũng đã 46. Ở cái tuổi này đó, sau vài năm nữa đó, thì cơ thể chúng ta sẽ dư ký ra. Và theo cái quy luật vô thường Đức Phật giảng dạy đó, chúng ta sẽ còn không còn phong độ như ở tuổi thanh xuân nữa. Cho nên hài lòng nhau về ngoại hình, hài lòng nhau về nguồn tài chính, hài lòng nhau về bối cảnh gia đình, hài lòng nhau về đồng lương đang sở hữu, nói chung là hài lòng nhau mọi thứ thuộc về nhau, thì lúc đó đó các bạn sẽ tránh được tình trạng vợ so sánh chồng mình với các ông nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, triệu phú, tỷ phú, thì thấy chồng mình tệ quá. Và chồng cũng tránh tình trạng so sánh vợ mình với các cô chương dài hay là những hoa hậu hoàng vũ, hoa hậu thế giới, rồi hoa hậu duyên dáng, hoa hậu biển. Thì lúc đó sẽ khởi lên nhận thức rằng là tại sao vợ của tôi cục mịch quá. Thậm chí có nhiều ông đó cho rằng vợ tôi tệ hơn vợ ông đậu. Trong hôn nhân, mọi so sánh vợ chồng mình với người khác giới phái đều được xem là khập khiễng. Đã chính thức chọn lựa nhau là không có so sánh nữa. Các bạn được quyền so sánh trước khi lấy nhau, trước khi quyết định trở về cùng một ngôi nhà sống chung nhau để gây dựng hạnh phúc. Thì bằng nhận thức này đó, các bạn mới có thể cam kết chung thủy trong hôn nhân. Ngoài ra đó, Đức Phật dạy khi tiếp xúc với người khác giới phái, các bạn chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc, không lợi dụng công việc để trao hoặc là mở ra những tín hiệu bật đèn xanh. Theo đó đó, bắt đầu từ thiện cảm đến ngoại tình trong tâm tưởng, và thiếu kiểm soát có thể dẫn đến ngoại tình mặn, tức là ngoại tình thật đấy. Đang trong tiếp xúc vì lý do công việc, Đức Phật tiếp tục dạy, đối với người lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi xem như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi xem như là con, nhỏ hơn 40 tuổi xem như là cháu chích, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi xem như em út. Từ đó, khi mà cái thiện cảm bắt đầu lắng sân qua cái cảm giác yêu, thì chúng ta đưa ra cái tiếng chuông cảnh tỉnh và dừng lại kịp thời. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy về cái văn hóa ăn chay. Mỗi tháng các bạn nên ăn chay 2 ngày. Và nếu như người nào có nhu cầu bản năng cao đó, thì phải hạn chế ăn các loại thực phẩm mà theo đó nó tăng trưởng sức khỏe cho thận, vì cái hóc môn tính dục nó được chế tác ra trở thành một cái năng lượng quá xung động, và nó đòi hỏi chúng ta nếu mình không hài lòng với vợ chồng thì tự động chúng ta đi tìm nhu cầu ở bên ngoài. Cho nên ở nhà dầu cơm rất ngon, thơm, phương phức, dẻo, là không tốn tiền, nhưng mà thỉnh thoảng có người vẫn thèm phở, bánh canh, hủ tiếu, bún bò Huế, trà, xôi, chè, vân vân. Thì chúng ta phải thấy rằng là những loại thực phẩm đó không an toàn mà vừa tốn tiền đó. Và bằng cách nhận thức này đó, chúng ta mới cam kết và giữ được mình trước những cạm bẫy cám dỗ bởi những người khác giới phái. hoặc là tự chúng ta tạo ra cám bẫy và cám dỗ cho bản thân mình, chúng ta cũng kịp thời dừng lại đúng lúc. Trong hôn nhân đó, không thể chia sẻ chồng chung, cũng không thể hưởng thụ vợ chung. Trên một mâm cơm có thể 30 người, 20 người, 10 người cùng gấp một thực phẩm, cùng uống một ly rượu, cùng chia sẻ một cái gì đó mà mình thích. Còn trong hôn nhân đó chỉ là một vợ một chồng ta. Thì nhận thức những điều này đó, thì trong bất kỳ hoàn cảnh chúng ta vẫn giữ sự cam kết và chung thủy dành cho nhau. Điều 3, sự chăm sóc, caring. Đạo Phật dạy chúng ta về sự quan tâm dành cho người khác. Muốn như vậy đó thì phải hạ cái tôi của mình xuống, cái tôi tự trọng, cái tôi tự ái, cái tôi tự cao, cái tôi mặc cảm. Đó là chia làm hai nhóm, một nhóm thì tự bơm phồng mình lên, một nhóm là tự hạ bệ mình xuống. Nhóm bơm phồng mình lên đó thì làm cho mình trở thành có khoảng cách với những người còn lại. Nhóm tự hạ mình xuống làm cho mình mất tự tin, không dám gần gũi tiếp xúc với ai. Đó là hai cái tôi dẫn đến sự thương tổn cần phải xa tránh. Vượt qua được sự chấp vào cái tôi quan trọng quá về mình, cường điệu quá về mình, nghiêm trọng quá về mình, thì hai bạn mới dễ dàng đó là mở cánh cửa lòng mình ra dành cho nhau. Và bằng thái độ đó đó thì các bạn sẽ nỗ lực chăm sóc cho nhau như cơ hội mang lại hạnh phúc. Tức là chăm sóc người khác là cái cách mà mình mang lại hạnh phúc cho mình. Cũng giống như lúc các bạn còn mới yêu nhau hay là mới cua nhau, mới theo đuổi nhau đó, thì một cái ho của người A thì người B quan tâm, dẫn đi bác sĩ, rồi mua thuốc, rồi tặng quà, gọi điện thoại hỏi han rằng là bớt chưa, khỏe chưa. Nhưng mà khi là vợ chồng rồi, phần lớn á, các bạn có thể quên điều này. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục là hâm nóng lại cái sự quan tâm đó. Quan tâm bằng ánh mắt nụ cười, quan tâm bằng thái độ hớn hở, quan tâm bằng niềm vui tích cực, quan tâm bằng trách nhiệm chia sẻ, thì các bạn chắc chắn rằng là sẽ khó có thể phật lòng nhau. Trong nền văn hóa của Ấn Độ, ảnh hưởng đến Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Miến Điện, thì có một sự phân công trách nhiệm gia đình. Chồng là trụ cột kinh tế, vợ là trụ cột tình thương và hạnh phúc, cũng như là các trách nhiệm gia vụ. Cho nên đó, người mẹ ở trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ đó gần gũi con cái, chính vì thế đó giáo dục con cái rất là chi tiết. Cho nên trong rất nhiều gia đình nghèo khó ở Ấn Độ, con cái vẫn không hư. Và do vậy khi chồng mà đi làm về, đi thẳng ra chợ mua thực phẩm đem về tới nhà, không ra quán nhậu, không có nhỏ to tâm sự về chuyện chính trị, chuyện tào lao ở đường phố. Họ dành thời gian dành cho vợ và con như là một ứng xử văn hóa gia đình rất hay, mà quý ông Việt Nam nên học hỏi. Và tại Ấn Độ họ xem đàn ông uống rượu, thậm chí là đàn ông hút thuốc là đàn ông thấp kém về đạo đức. Cái mặc định văn hóa đó nó rất là quan trọng. Như vậy là để chứng minh đẳng cấp xã hội đó, thì đàn ông không hút thuốc, đàn ông không uống rượu. Thế hút thuốc và uống rượu bằng ăn trầu cao. Và bằng cách này đó, các bà vợ và con cái đỡ khổ, vì chồng và cha uống rượu không thể tự lo bản thân, lấy đâu chăm sóc cho vợ và các con. Về đó là quắc thước rồi, phải mất đến 10 tiếng hoặc 15 tiếng mới rã rượu được. Cho nên nếu ai với tư cách là Phật tử, làm đàn ông, dầu là chồng, cha, con trai, anh trai, em trai, thì nên nỗ lực từ bỏ thói quen say xỉn. Từ đó là cái cơ hội rất quý để chúng ta chia sẻ việc chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Chúng ta thử hình dung nếu vợ, mẹ, con gái của mình uống rượu giống như quý ông thì gia đình đó sẽ như thế nào? Chắc chắn câu trả lời là nát bét. Và do vậy, vượt qua thói quen của bản thân, giữ gìn sức khỏe thì mới có thể chăm sóc hạnh phúc cho người mình thân thương được. Và điều đó là rất quan trọng, bởi vì khi mình chăm sóc vợ và con thì vợ con phải hồi đáp lại bằng sự trân quý, có qua có lại mới tỏ lòng nhau. Chăm sóc phải là hai chiều, còn chăm sóc một chiều đó thì chắc chắn không thể hạnh phúc được. Điều 4, tôn trọng, respect. Về bản chất giới tính, người nam và người nữ khác nhau. Ở não đó, thì bán cầu phải của người nam tượng trưng cho lý tính lớn hơn bán cầu trái tượng trưng cho cảm xúc. Ở người nữ đó, thì bán cầu trái phần của cảm xúc nổi trội hơn bán cầu phải tức là lý tính, cho nên nó dẫn đến như một thói quen sinh học. Đàn ông á thì mạnh bạo, thích bạo lực, thích các loại bóng đá rồi thể thao hơn thua, rồi đấu võ, phim chiến tranh, chơi những trò chơi mạnh bạo để thể hiện cơ bắp và sức khỏe của mình. Còn quý bà đó thì tình cảm dịu dàng, tha thiết, nhỏ nhẹ, kiên trì, kiên chỉ thì dẫn đến sự thành công. Tuy sự khác nhau về giới tính đó đã làm cho lối ứng xử của nam và nữ cũng khác nhau. Chúng ta phải nhận diện được sự khác biệt này. Cho nên đó, khi kiểm cảm xúc chi phối đó, thì quý bà với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con dễ than phiền, cằn nhằn, cào nhào, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, giận dai, giận dài, giận dở. Do đó phải nỗ lực vượt qua thái độ cảm xúc tiêu cực đó. Còn quý ông á thì thường là xề xò, qua lo, chiếu lệ, không quan trọng cái gì, đụng đâu là quăng đồ đó, đụng đâu là xả đó. Thì vợ cũng không nên là cảm thấy phiền lòng. Thì dĩ nhiên khi là Phật tử rồi thì chúng ta phải vượt qua các cái cá tính thuộc về giới tính để chúng ta làm cho người sống chung mình nó cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Chúng ta phải tôn trọng biệt nghiệp của nhau trên nền tảng tôn trọng chính bản thân mình. Chúng ta tôn trọng những lối sống, rồi tôn trọng không gian riêng của nhau. Chứ họ đừng có nên nghĩ là đã là vợ chồng rồi thì giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, chồng đâu thì vợ đó, vợ đâu thì chồng đó. Cái việc mà nó đồng hành liên tục như thế đó cũng dẫn đến cảm giác nhàm chán. Ngủ chung giường là hết 8 tiếng à. Ăn cơm nhau, nếu một ngày ăn 3 cử cơm thì cũng đã mất thêm là trung bình là 1 tiếng 15 phút nữa rồi. Rồi nếu mà đi làm cùng cơ quan, xe chở cùng nhau đi, rồi xe chở cùng nhau về, rồi đi tham dự lễ hội văn hóa, rồi gia đình, rồi giao tế mà cùng nhau hết, tất cả lúc nào cũng có nhau hết thì nó dễ nhàm chán. Cho nên á, vợ phải hiểu được cá tính của nam á, đó là khi làm chồng làm cha rồi, ngoài vợ và con thì quý ông còn có thế giới bạn bè, còn quan tâm đến chính trị và xã hội. Chúng ta phải thông cảm về những cái nhu cầu khác biệt về giới tính đó. Và chồng cũng cần phải hiểu được đối với người vợ đó thì hạnh phúc gia đình là gì, là chồng và các con. Cho nên đó, khi đã chính thức lên xe hoa đó thì quý bà có khuynh hướng là gì, giảm bớt sự giao tế, giảm cái quan tâm xã hội để dành cho cái tổ ấm mình. Thì hai bên phải hiểu được cái gì việc này để chi, để tôn trọng nhau, rồi cũng phải tương nhượng nhau ai mà năng động, bao xăng, bao đồng. Khi mà mình còn độc thân á, thì lúc mà làm vợ chồng với nhau thì phải giảm bớt cái thời gian đó để dành thời gian cho gia đình. Đó là cái sự tôn trọng để tạo ra hạnh phúc và chung thủy trong hôn nhân. Và khi người chồng cần cái không gian riêng ở trong nhà để làm nghiên cứu, rồi suy tư, rồi sáng tạo, khám phá, thì vợ cũng nên giữ cái sự riêng tư đó, không nên can thiệp vào. Và tương tự, chồng cũng nên tôn trọng cái sự riêng tư cần thiết dành cho vợ. Đừng thương nhau theo kiểu trao tặng cho nhau những chiếc còng số 8 của tình yêu. Và cái người mà được yêu như là một chiếc còng đó, có cảm giác là bị trói buộc, bị ngạt thở, bị mệt mỏi, và do vậy có nỗ lực muốn thoát ra. Do đó chúng ta phải tôn trọng cái tính riêng tư, cái không gian riêng tư để chi? Để cho cái tự do của mỗi bên đó được nghĩa là giữ gìn ở một mức cần thiết. Thì lúc đó đó, những giờ phút gần nhau, những giờ phút song hành nhau, đồng hành nhau sẽ mang lại hạnh phúc đích thực. Thì đó là cái kỹ năng tâm lý để hài hòa và vượt qua được cái cảm giác nhàm chán mà phần lớn quý ông á, thường bị gặp phải. Điều 5, hạnh lắng nghe, listening. Để trở thành người biết lắng nghe, chúng ta phải hạ thấp cái tôi của mình xuống, bày tỏ sự cảm thông và xem lắng nghe người khác như là một nhu cầu để mang lại hạnh phúc và góp cho người đó một cái cơ hội để được hạnh phúc. Lắng nghe như là một phần quà. Khi người thân của mình đang gặp khó khăn, thách đố, trở ngại, chướng duyên, thậm chí là bị hiểu lầm, sống trong nỗi hàm oan, việc lắng nghe họ trong tình huống này sẽ góp phần giải tỏa tâm lý và theo đó không đẩy họ vào cái thế bế tắc. Mà hậu quả của đó là gì? Trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là sự tư duy tiêu cực, buồn chán, cô đơn, rồi về lâu về dài đó nó là một bệnh lý tâm thần. Nếu mà không lắng nghe kịp thời để cứu giúp kịp thời đó, thì người bị trầm cảm sẽ có cảm giác muốn tự tử để khép lại cuộc sống khổ đau của họ trên nền tảng cường điệu cảm xúc. Nên lắng nghe có nghệ thuật là lắng nghe mang tính trị liệu. Và dĩ nhiên á, khi mà được người khác lắng nghe, chúng ta nói những gì cần nói, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng người, chứ không phải là nói lê thê, nói dài dòng. Thì đàn ông mà nghe nói dài dòng là ta bắt đầu nhức đầu, nói lê thê là ta cảm thấy mệt mỏi, nói cào nhào căn nhà ta cảm thấy nhàm chán và tìm cơ hội là thoát ra khỏi căn nhà đó để hít thở cái không khí thoải mái. Cho nên chúng ta cần phải có nghệ thuật nói, còn người nghe thì phải có kỹ năng nghe. Nghe với sự thông cảm thì không hờn trách. Đôi lúc người nói có thể không kiểm soát cảm xúc, nói bằng một volume rất lớn, nói với cái ngữ điệu không hay, mà nghe mình có cảm giác là chói tai, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là muốn cãi lộn. Thì lúc đó đó, người nghe phải tập hít thở để là làm chủ cảm xúc, và người nói phải tập hít thở để không gọi là phá vỡ quan hệ tình yêu và hôn nhân mà bố mình đã gây dựng nhiều năm. Thì các bạn cứ tập hít thở thiền theo lời Phật dạy, là hít vào một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Khi hít vào, các bạn phải có cảm giác là luồng khí nó đi vào cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, và nó phình ở vùng ngực, phình ở vùng bụng, phình ở vùng đan điền. Và sự nín thở 2 giây đó làm cho khí nó được vận chuyển xuống tận đáy đan điền, đẩy trượt khí lên và tống trượt khí ra. Lúc đó các bạn hót bụng lại ở vùng đan điền, hót ở vùng bụng và hót ở vùng ngực, để toàn bộ trượt khí được tống ra bên ngoài. Đồng thời với lúc đó các bạn là nhẩm ở trong đầu: tôi thoải mái, tôi dễ ngủ, tôi hạnh phúc, không có gì là căng thẳng, không có gì là quá khó khăn, tôi đủ sức để giải quyết. Và các bạn liên tưởng cái gương mặt mình lúc đó là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Thì như vậy hít thở với sự lắng nghe như vừa nêu đó, thì lỡ người đối thoại nói lời khó nghe, lời khó ưa, lời khó cảm thông đó, chúng ta cũng dễ thông cảm, tha thứ và bỏ qua. Bằng không là ghim ở trong lòng, chấp ở trong tâm. Này, chấp lời nói, nhất là lời nói căng thẳng của nhau đó, nó làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Quý bà bắt đầu từ đó dễ dàng là gì? Cấm vặn chồng, thậm chí là ly thân chồng. Quý ông á, thì không muốn ở trong nhà nữa, tìm cớ để đi ra ngoài chơi. Rồi có nhiều trường hợp nặng nữa đó, thì vợ đó rồi về nhà cha mẹ, rồi mong chồng mình đó là đến xin lỗi để rước về, giống như rước dâu. Thì thường mà đang giận nhau, thiếu sự lắng nghe nhau, thì cái cơ hội rước về đó hiếm lắm. Cho nên á, dầu có buồn giận cớ ở giữa, tuyệt đối không cấm vặn, không ly thân, không bỏ về nhà của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Chúng ta phải điềm tĩnh để vượt qua khó khăn của nhà. Để được lắng nghe đó, thì chúng ta phải nói dễ thương, gương mặt phải dễ thương, thì cái người nghe mới cảm thấy thích nghe. Rồi quý cô cứ tập đó là một ngày đó cười 20 lần, mỗi lần 10 giây. Khi chồng về nhà là cứ cười vui vẻ thoải mái, đừng có cào nhào căng nhằn gì hết á, thì chồng sẽ có cảm giác rằng là đây là bến bình yên, đây là tổ ấm đích thực, khi mà về rồi không muốn đi chơi. Còn về thì than ngắn thở dài, than con, than chuyện rắc rối, than chuyện công ty, than chuyện thị phi, than chuyện trong nhà ngoài phố, than chuyện tào lao, thì mấy ông chồng rồi ông sẽ chuồn sớm thôi. Cho nên vợ mà muốn lấy trái tim của chồng đó, thì phải dùng công thức lạc mềm buộc chặt bằng niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Và tương tự, chồng nó muốn giữ vợ thì không có gia trưởng, không có gương mặt hình sự, không căng thẳng, không thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không quát tháo, không có là nhục mạ, không nói lời nặng nhẹ, phải nói lời yêu thương. Như vậy lắng nghe là một tiến trình trị liệu. Lắng nghe với sự chăm chú, lắng nghe với sự tâm đắc, lắng nghe với một nụ cười, thì người nói cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi được tôn trọng, tôi có chỗ đứng ở trong trái tim của chồng tôi, của vợ tôi. Cái sự lắng nghe đó đó là rất hạnh phúc. Còn khi mà người ta mới nói vài câu, mới nói ôi biết cái gì, trình độ thấp quá, đừng nói như này, nên tôi biết hết rồi, làm cho sự cục hứng á, nó giống như cái cục xương nó dướng ngay cần cổ, nuốt vô thì không được mà nhả ra đó thì cũng không xong. Chúng ta không nên ứng xử như một quan tòa. Thậm chí quan tòa bây giờ ta còn cho quyền là biện hộ, thậm chí là mời luật sư biện hộ một người hay là 10 người là tùy theo cái nhu cầu của bị can, bị cáo. Còn chúng ta cứ thói quen ứng xử là gì? Không cần cho ai biện hộ, chúng ta phán quyết như phan tòa, nó đúng là đúng, nó sai là sai. Cái đó là bất công, là chủ quan. Cho nên phải tập lắng nghe, lắng nghe để hiểu mình hơn và lắng nghe để hiểu người khác hơn. Điều 6, tin tưởng, believe in others. Trong quan hệ vợ chồng á, người nào có bệnh hoạn thư thì thường mất niềm tin vào người còn lại. Cái gì cũng lo, cái gì cũng nghi, cái gì cũng đặt vấn đề. Và từ đó, thói quen này tạo ra không khí rất ngột ngạt trong quan hệ hôn nhân. Quảng thư trong truyện Kiều đó được Nguyễn Du mô tả: ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Ta xem như là cái thường tình, cái đó không đúng. Có nhiều chị em phụ nữ chẳng cần biết ghen, chẳng cần thèm ghen, mà thấy đứa không hợp thì được ai lấy đi thôi, ghen gì cho nó mệt. Chỉ có phụ nữ châu Á đặc biệt là phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Trung Hoa, khi ghen rồi đó là làm những hành động không giống ai. Báo chí đưa tin đó, có một bà chủ tiệm spa ghen quá, nghĩ rằng chồng mình gian díu với nhân viên, cho nên là ở vùng ngực của nhân viên mình đó là xăm lên con rết. Thì cũng có tình huống là hai mẹ con đánh ghen, kẻ tình địch bằng cách là đem một cái xô gọi là phân heo đổ lên đầu của tình địch. Còn những cái tình huống phổ thông như là cắt áo quần, rồi đánh đập nhục mạ, hay là sát muối, sát hóa chất ở cái vùng kín của kẻ tình địch, nó đã trở thành như một thói quen không lành mạnh ở quý bà. Chúng ta nên nhớ đó, trong những cuộc đánh ghen đó, người thất bại chính là người đánh ghen. Bản chất của đàn ông á, là thích á, là hào phóng, anh hùng. Cho nên trong lúc đánh ghen như vậy thì thường quý ông lỡ có ngoại tình sẽ không binh vực vợ mình đâu, mà binh vực cả tình nhân. Và lúc đó quý ông sẽ trỗi dậy một cái nhận thức rằng đó là hạnh phúc gia đình này bị vợ phá nát hết. Vợ đó đấu tố tôi trước một quần chúng, mà nhất là đưa lên mạng xã hội, thì cái tình trạng tan nát gia đình đó lại càng cao hơn, nguy hại hơn. Chúng ta nên nhớ câu chuyện đâu còn có đó, cứ hít thở, điềm tĩnh, khéo léo, tự đánh giá lại mình rằng là trong quá trình làm vợ, ngoài đặc điểm về ngoại hình, sự dễ thương, thông minh, lương bổng cao, mình còn thiếu một cái nhu cầu gì đó mà người chồng tìm kiếm mà mình không đáp ứng được hay không. Tức là đạo Phật dạy chúng ta truy tìm nguyên nhân thay vì giải quyết gọi là hậu quả vấn đề trên ngọn. Thí dụ như có nhiều ông á là thích ăn phở đi để thay đổi gia vị, đằng khi cơm ở nhà nó không có cái gia vị như phở, thì thay vì đi đánh ghen cho mệt, mình bổ sung cái gia vị phở ở nhà thì ông chồng không đi tìm nữa. Nếu ông chồng thích ăn chả mà ở nhà mình chỉ nấu cá, thì bổ sung chả vào trong cái chế độ ăn để ông chồng không phải đi tìm ra bên ngoài để hưởng thụ nó. Đó là cách truy tìm nguyên nhân, khắc phục cái nguyên nhân xấu để hậu quả tương tự không có cơ hội tái diễn. Còn không khéo đến gây dẫn đến tình trạng gì, từ vai trò nạn nhân bị tình địch cướp chồng mình, quý bà đã trở thành kẻ tác nhân tội phạm và bị luật pháp lên án. Đó là một ứng xử không thông minh. Tức là tìm mọi cách để giữ chồng mình lại bằng việc đó là tăng cường giá trị cho mình. Thì để được như thế đó, thì tôi khuyên đó, các bạn nên suy gẫm ba để gợi ý thôi. Đổi đánh ghen thành đánh phấn, tức là tốt là chính mình, làm cho mình có giá trị về ngoại hình hơn. Vì giống được là thích cái đẹp, mà nếu như mình đẹp đó, thì giống được nó không đi tìm cái đẹp ở bên ngoài. Thứ hai đó, đổi cãi lộn thành cải thiện. Thì cãi lộn không giải quyết được vấn đề gì hết á, hãy cải thiện nhận thức để thích ứng và thông cảm và vượt qua. Thứ ba đó là đổi kiếm chuyện thành kiếm tiền. Thay vì kiếm chuyện cào nhào cằn nhằn trách móc, rồi nhắc lại chuyện xưa, toàn là chuyện buồn khổ đau vô ích, hâm nóng khổ đau và biến mình làm nạn nhân thêm một lần nữa, thì hãy kiếm tiền để tăng cường giá trị về vật chất. Quan trọng hơn hết là tăng cường niềm tin về giá trị tiềm năng và giá trị hiện hữu mà mình đang có, để khỏi phải đi theo dõi, rồi đi bắt ghen, rồi đi đánh ghen gì cho nó mệt. Nỗ lực cải thiện quan hệ không được thì thôi. Do đó chúng ta phải thực tập niềm tin dành cho nhau, và bản thân mình cũng phải tạo niềm tin cho người còn lại. Đứng đắn, chuẩn mực, khôn khéo, linh hoạt, tích cực, năng động, tạo ra các giá trị hạnh phúc gia đình, thì người còn lại không có lý do gì để ghen hoặc là hoài nghi về chúng ta. Người xưa có câu đi ngang ruộng dưa thì cố gắng đừng ngồi xuống sửa dài, dù có bị kiến cắn. Vì dưa nó nằm trên mặt đất, mình ngồi xuống, mình sửa đôi giày, người ta nhìn ở xa, ta tưởng mình đang ăn cắp dưa. Thì bản thân của đương sự phải tạo điều kiện cho người khác không hoài nghi, không ngộ nhận, không suy luận sai về bản thân mình, thì người ta mới tăng cường niềm tin trọn vẹn. Giờ biết mình vợ ghen mà đi gặp bạn gái học cách đây 30 năm, 40 năm mà mình cứ nói hết giờ này qua giờ khác thì vợ phải ghen chứ, dù mình không có tình ý gì hết, nhưng mà cái nhiệt tình đó, cái vô vã đó, không cần thiết đó, nó làm cho mình có thể bị rắc rối. Người ta hiểu vậy đó chứ, đó là chỉ xã giao vài ba câu tương tác đó là ở mức độ cần thiết thôi, đừng vượt quá giới hạn. Vì bây giờ mình đã là thuyền có bến rồi, thuyền có neo rồi, nó khác với lúc mình độc thân mà mình muốn đi chơi với ai mình đi, muốn làm gì mình làm, ai có hiểu lầm mình cũng chả quan tâm, vì mình được cái quyền tự do mà luật pháp bảo hộ đó. Còn khi là bạn đề của nhau thì chúng ta cần đến cái niềm tin dành cho nhau, và do vậy không vô tình tạo ra sự mất niềm tin ở người còn lại. Điều 7, dân hiến, dedication. Khi hai bạn cùng là Phật tử đó, thì hai bạn cần nhớ đến là phẩm chất từ bi. Người có tâm bi đó là cảm thông về khó khăn của người khác. Người có tâm từ đó thì tìm phương pháp tích cực để giúp cho người đó nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Thì tinh thần từ bi này sẽ giúp cho chúng ta biết quan tâm hơn, biết dâng hiến hơn, và phụng sự là một cái gì đó mang lại hạnh phúc cho người mình thương đó, chính là cái cách mang lại hạnh phúc cho chính mình. Đức Phật thường dạy phụng sự nhân sinh là cách thức cúng dường các Đức Phật. Đức Phật không kêu chúng ta là cúng ngài xôi, chè, bông trái, nhang đèn, nước hoa, mà ngài kêu chúng ta hãy thay thế thói quen đó bằng việc phụng sự cuộc đời, làm tốt cho cuộc sống, làm tốt cho các thành viên trong gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu, là cách chúng ta đền ơn Đức Phật. Thế là người tu học Phật thì mình nhớ cái lời dạy này, cho nên nó là trong nhà dầu có phân công lao động, ai vợ làm cái gì, chồng làm cái gì, và trong tình huống nào là cả hai cùng làm, tương tác hỗ trợ nhau, thì chúng ta phải tình nguyện chia sẻ và giúp đỡ công việc của người còn lại với thái độ tình nguyện và phụng sự. Làm được như vậy đó thì người còn lại sẽ có cảm giác biết ơn chúng ta và được hạnh phúc khi được là gánh vác các cái công việc mà trong giai đoạn người đó quá đầy ắp những căng thẳng, những thách đố, không thể dành thời gian trọn vẹn để giải quyết nó một mình được. Cho nên chúng ta phải thực tập có cái tâm dâng hiến bền bỉ, kiên trì với sức chịu đựng tích cực. Về phương diện nhân quả đó, khi chúng ta làm việc nghĩa, việc thiện cho tha nhân, trên thực chất là chúng ta đang tạo phước cho bản thân mình. Nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta năng động trong việc tình nguyện làm, xung phong làm, tha thiết làm. Về phương diện tâm lý học đó, khi một người con phụng dưỡng cha mẹ già bằng tinh thần tình nguyện đó, thì mỗi một động tác phụng dưỡng đó mang lại hạnh phúc, và việc làm đó nó nhẹ nhàng lắm. Còn đối với đứa con không có tâm phụng dưỡng đó, khi được yêu cầu làm một cái việc gì đó cho cha mẹ đó, là nhăn nhó, căng thẳng, tìm lý do, rồi là biện hộ khó khăn để dọn, để chuồn, để trốn. Và nếu bất đắc dĩ phải làm đó, thì có cảm giác là nặng nề, giống như một tảng đá đang đè lên trên đôi vai mình vậy. Thì tại sao cũng là một hành động đó, trong một cái không gian đó, với một cái thời gian cần thiết đó, mà chúng ta phải để cho tâm mình nó mệt mỏi, căng thẳng, đè nặng. Hãy thay đổi đó bằng một cái dạng thức tích cực, đó là tình nguyện và xung phong. Dâng hiến nào nó cũng bắt đầu bằng sự tình nguyện trên nền tảng hiểu biết. Đạo Phật dạy trí tuệ. Trí tuệ mở ra hiểu biết và thông cảm. Sợ hãi mà làm á, thì làm nó có điều kiện, mặc cả nhân quả cho bản thân. Còn hiểu mà làm á, thì làm cho thành tình tinh nguyện. Và khi được phụng sự người khác, mình cảm thấy được hạnh phúc. Cho nên là Phật tử thì hai bạn sẽ đạt được cái tinh thần này tốt hơn. Không sanh nạnh, không phân bì, không so đo, nỗ lực làm cho nhau và phụng sự cho nhau, đó là một cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Điều 8, hy sinh, sacrifice. Hy sinh là một ứng dụng của tâm từ bi. Khi nhìn thấy rất rõ đó, cái nhu cầu của người khác á, trở nên ưu tiên hơn chính mình. Chứ là phải phát xuất từ nhận thức đó. Ví dụ như chồng đó, trong giai đoạn phải hoàn tất báo cáo cho tổng giám đốc ở công ty, thì trong một hai ngày cuối, cái công việc báo cáo đang dồn dập và chưa hoàn tất được á, thì người vợ hiểu biết và không buộc chồng của mình phải dành thời gian cho con. Mình cứ lặng lẽ gánh vác lấy cái công việc mà chồng thường làm cho con ở nhà, và nói với anh ấy: hãy an tâm đi, lo công việc này đi, em sẽ làm thế các công việc thường ngày của anh. Tương tự, khi người vợ trong cái ngày đèn đỏ, sức khỏe kém, dễ căng thẳng, dễ bức xúc, thì chồng phải hiểu cảm thông, chẳng những không đi ra bên ngoài, lo lắng, giúp đỡ, hỗ trợ, làm thế công việc của vợ. Thì chắc chắn rằng là người vợ cảm thấy rất hạnh phúc. Thì hành động đó được gọi theo nghĩa đen đó là gì? Hy sinh. Còn trong chiến tranh đó, hy sinh có nghĩa là sẵn sàng ngã xuống, bỏ mạng sống của mình ra, để cho nhiều người khác được đứng dậy, sống hạnh phúc trong độc lập chủ quyền, bảo vệ được tính thiêng liêng chủ quyền của đất nước. Thế là từ hành động nhỏ vừa lớn, đặt cái quyền lợi của tha nhân lên trên cái quyền lợi và lợi ích của bản thân mình, được gọi là hy sinh. Mà muốn làm được như đó, chúng ta phải có tâm từ bi và sự hiểu biết. Mà không đó, chúng ta sẽ bị cái danh, cái lệ dưỡng dẫn dắt và sai sự chúng ta như là con lạc đang bị giật dây. Thì sự hy sinh đó không có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào mà chúng ta hy sinh cho tha nhân là chúng ta đang mang lại các giá trị cho người ấy, cho cuộc sống và cho toàn thế giới này. Cũng là một kiếp người thôi, nếu chúng ta có tâm vĩ đại, tầm nhìn vĩ đại, nỗ lực vĩ đại, phương pháp đúng, cùng với thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, chúng ta hy sinh và mang lại nhiều giá trị hơn, có nhiều đóng góp hơn, hữu ích hơn. Còn người ích kỷ, nhỏ nhoi, rồi chỉ biết cho bản thân mình, rơi vào chủ nghĩa Mekano hay là an phận thủ thường, đèn nhai lý tỏ, thì suốt kiếp người, người đó sẽ không làm ra những giá trị gì tích cực cho tha nhân, chứ là họ không biết hy sinh. Do đó phải biết quan tâm và nhìn thấy những sở ngại, khó khăn, thách đố đang diễn ra xung quanh, một mặt cảm thông, một mặt hy sinh thời gian, hy sinh công sức, hy sinh chất xám, thậm chí có đôi lúc là hy sinh tiền bạc để làm việc nghĩa, việc thiện, mang lại hạnh phúc cho người và cho đời. Thì theo luật nhân quả đó, chúng ta đóng góp cho cuộc sống này bằng những sự hy sinh tích cực dành cho tha nhân, thì đến lúc mà chúng ta lâm vào các hoàn cảnh tương tự đó, thì có quế nhân khác phù hộ trên nền tảng hy sinh lại. Mặc dù khi chúng ta làm việc nghĩa, chúng ta không có mưu cầu nhân quả đó, nhưng mà bản chất nhân quả đó nó rất là chuẩn, nó sẽ diễn ra theo cách thế mà ta đã làm tốt cho cha mẹ mình, người thân mình, bạn bè mình và mọi người trong xã hội. Như vậy, hy sinh không bao giờ là mất đi. Hy sinh đó là tạo cho mình một cái tài khoản công đức, và quả công đức đó sẽ đồng hành với chúng ta trên từng cây số. cuộc giải cứu đội bóng nhí lợn hoang, 12 cầu thủ tuổi từ 11 đến 16, huấn luyện viên trưởng ở tuổi 25, là cả một sự hy sinh tập thể của hơn 1.000 người tham gia giải cứu đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Lào, Trung Quốc, Miến Điện và lực lượng đặc nhiệm Hoàng gia Thái. Những người nông dân nghèo khó ở vùng phụ cận của hang thảm lũn, khi bị dùng đến là mấy chục hệ thống bơm nước để hạ mực nước xuống giải cứu, thì chính quyền địa phương của tỉnh Chiang Rai đó muốn bồi thường cái nguồn nông nghiệp bị thất thu, người dân từ chối không nhận. Đó là sự hy sinh vì tình người. Thợ lặn Kunan, 35 tuổi, trong quá trình nỗ lực cài đặt các cái hệ thống dưỡng khí cho đường đi vào để giải cứu cho hết cái dưỡng khí oxy, anh ấy đã phải bị qua đời. Đó là một sự hy sinh. Đất nước Thái Lan xem anh là liệt sĩ anh hùng. 13 thành viên được giải cứu và gia đình của họ và thế giới này sẽ không bao giờ quên cái nghĩa cử hy sinh của Conan. Hàng trăm người dân địa phương ở tỉnh Chiang Rai đã làm thực phẩm từ thiện, nước uống từ thiện, thuốc từ thiện cho trên 1.000 người tham gia cái cuộc giải cứu. Đó là sự hy sinh vì cái nguồn kinh tế và cái cơ hội gọi là tạo ra doanh thu trong cái thời điểm mà rất nhiều người nườm nượp tập trung vào cái hang thảm lũn để đưa tin. Nhưng mà ta đã không lợi dụng cái cơ hội đó để làm giàu chém chặt bằng lưỡi lam, bằng dao phai như ở Việt Nam. Đó là lý do mà sự giải cứu đội bóng này đó ở hang thảm lũn đó được truyền thông thế giới quan tâm nhiều nhất, đưa tin nhiều nhất, nguyên thủ quốc gia của nhiều quốc gia chúc mừng nhiều nhất, và công dân toàn cầu đó đã theo dõi qua các mạng xã hội và TV. Cho nên là cái biến cố xấu đó đã trở thành là một cái cơ hội và nhiệm cầu của tình nhân ái, tình từ bi, vượt qua được ranh giới của quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, chỉ vì tìm cơ hội tạo ra sự sống, bảo toàn sự sống cho 13 thành viên này. Như vậy sự hy sinh đó là rất xứng đáng. Điều 9, tha thứ. Forgiveness. Để có được tâm tha thứ đó thì trước nhất chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh mà ứng xử của người khác đó dẫn đến hoặc là có tội về luật pháp và có lỗi về quan hệ dân sự. Theo đạo Phật đó, khi chúng ta là người phàm thì rủi ro phạm pháp, phạm tội và lỗi dân sự đó có cơ hội xảy ra cao. Đức Phật có một cái câu phát biểu rất nổi tiếng khi vua A Xà Thế khi nỗ lực xóa ngôi bằng việc giết cha, thì ông đã rai rứt về hành động nghịch tử này đến gặp Đức Phật. Đức Phật nói là trên đời này có hai thành phần. Thứ nhất á, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chết chưa từng tạo tội, đó là thánh nhân vĩ đại nhất. Nhóm người thứ hai đó là trong quá trình sống bằng động cơ này lý do nọ, thỉnh thoảng phạm tội, đôi khi có lỗi, nhưng nhận thức tội và lỗi của mình tạo ra mang lại khổ đau, cho nên cam kết không tái phạm và nỗ lực chuộc tội bằng các hành động thiện đối lập. Đức Phật kết luận rằng trong hai loại thánh nhân nêu trên đó, loại thánh nhân thứ hai mới là đáng kính, đáng tán dương. Ý Đức Phật ngầm ám chỉ rằng đó, thánh nhân vĩ đại thứ nhất là thánh năng lý tưởng, tức là không có thật trong đời. Còn người biết nhận lỗi, sửa lỗi bằng sự chuộc lỗi đó là mới đáng được trân trọng. Như vậy, tha thứ phải đặt trên nền tảng thấy rõ cái rủi ro người phàm mắc phải lỗi và tội, và đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó, chưa chắc gì chúng ta có thể ứng xử tốt hơn. Cho nên nếu mình tha thứ cho mình được thì cũng nên tha thứ cho người mình thương, không cố chấp, không để bụng để dạ, không ém nỗi đau trong tâm. Bởi vì hận thù, giận tức, bực dọc, tức tối, khó chịu, căng thẳng là đang biến mình trở thành nạn nhân thôi. Cho nên tha thứ cho người khác là giải phóng tính cách nạn nhân ra khỏi cảm xúc của bản thân mình, ra khỏi lối sống của cuộc đời mình. Nhận thức cao quý đó mới giúp cho ta khép lại hận thù. Mặc dù mình là nạn nhân đấy, Đức Phật vẫn dạy chúng ta là gì? Không xem mình là nạn nhân. Mặc dù mình có bằng chứng rõ ràng như là tang chứng, vật chứng, người A, người B đó là tác giả của đau khổ niềm đau đấy, chúng ta vẫn không xem họ là tác giả. Chúng ta chỉ nhìn đơn giản là có một hành động xấu đang diễn ra, hành động xấu gây phương hại xấu đến bản thân tôi, gia đình tôi, người thân tôi. Thay vì ta đi trả thù trả đũa, chúng ta hãy để công việc đó cho luật pháp làm. Nếu luật pháp đó bị lũng đoạn, không nghiêm minh, chúng ta hãy tin rằng là luật nhân quả sẽ không dung tha cho những kẻ xấu đó. Là con người tu học Phật á, chúng ta không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp và chức năng của luật nhân quả. Chúng ta nhờ luật pháp nghiêm minh tạo ra cái công bằng xã hội cho chúng ta ở một mức độ tương đối. Còn bản thân của mình là không chứa vào hận thù, thì bằng cách này đó mới khép lại hận thù trong quá khứ, mở ra cái cơ hội hạnh phúc ở hiện tại và cơ hội hạnh phúc ở trong tương lai. Chúng ta phải thông minh ở chỗ là gì? Hãy để cho nỗi đau trên thân, nỗi khổ trong tâm qua cảm xúc khổ, thái độ khổ, sự cường điệu quá khổ được giải phóng, được mở rối, được thả ra khỏi cuộc sống của bản thân mình. Đừng nhốt nó chúng nữa. Cứ giống như ống khói trong nhà mà. Ở trên đỉnh của ống khói nó có cái khoảng trống, khói mới thoát ra được. Chúng ta thử hình dung nếu ống khói đó bị bịt lại thì khí carbonic sẽ làm cho các thành viên trong căn nhà ngạt thở mà chết. Hận thù, bực tức, khổ đau, căng thẳng, áp lực và những cái cảm xúc tiêu cực nói chung chính là carbonic của khổ đau. Nó làm cho oxy của hạnh phúc không còn cơ hội để tồn tại. Nó giết lần giết bọn chúng ta. Cho nên đó, bám giữ hận thù trong tâm bởi lỗi lầm cố ý hay vô tình của người khác đó, là đang hại chính mình. Hơn nữa là vợ chồng đó, thì chúng ta phải tha thứ. Lỡ chồng có lỗi, có tội, chúng ta bỏ qua. Lỡ vợ có lỗi, có tội, chúng ta tha thứ, không đẩy người còn lại vào thế chương tường. Đạo Phật dạy là quay đầu hướng về bà bằng sự chuyển nghiệp, bằng nỗ lực thay đổi mới, thay đổi tích cực. Đừng đặt dấu chấm cuối cùng bởi sự cố chấp của chúng ta. Thì đó là chúng ta đang làm hạnh Bồ Tát, trở nên cao thượng và mang hạnh phúc cho bản thân cũng như là cho người thân. Điều cuối cùng, sự độ lượng, tolerance. Muốn tha thứ thì phải sở hữu được phẩm chất độ lượng. Để có được phẩm chất độ lượng, chúng ta phải thực hiện tâm từ bi. Để có được tâm từ bi đó thì Đức Phật khuyên đó, mỗi đêm khi đặt thân thể trên chiếc giường để ngủ đó, thì các bạn đừng vội ngủ liền. Trước khi đi ngủ, nhớ là đừng nghiện internet, game điện tử, mạng xã hội, tin tức, TV. Thế từ cái thời điểm mà các bạn ngừng việc xem, nghe các cái phương tiện giải trí, thì các bạn phải có trung bình 15 phút để đó là thể dục. Ngừng hết cái tiếp xúc đó thì lúc đó tâm của các bạn mới lắng dịu các cái phản ứng cảm xúc về những cái tin tức mà mình vừa nghe thấy. Thì lúc đó các bạn nằm thoải mái trong cái tư thế là hai tay xuôi thẳng với hai chân, không nằm nghiêng bên trái, không nằm nghiêng bên phải, không nằm sấp, không nằm gối cao, không nằm chèo queo, không nằm với cái gối quá cứng, không nằm trong phòng máy lạnh nó quá lạnh. Thông thường là khoảng 26 độ là ok. Cũng đừng nên nằm ở trong cái phòng quá đực, vì các bạn dễ rơi vào ác mộng trong thời gian ngủ. Các bạn hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Ý thức hơi thở đang vào bên trong cơ thể, đang ra khỏi cơ thể. Và các bạn liên tưởng năng lượng từ bi, từ trái tim, từ khối óc và từ 84.000 lỗ chân lông trên toàn thân thể tôi đang tỏa chiếu ra bên ngoài. Chứ nhất là tiếp xúc đến những người thân, những người có công, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, những người trực tiếp giúp đỡ hoặc gián tiếp mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Năng lượng từ bi đó tiếp xúc họ như một sự đền ơn. Sau đó chúng ta liên tưởng đến những người làng xóm, những người dân nước lạ, thậm chí là những kẻ đối thủ và kẻ thù. Chúng ta liên tưởng rằng là sợi dây quan trái xiềng xích là hận thù, ngục tù khổ đau giữa họ với mình, dầu họ có lỗi hay mình có lỗi, bị chặt đứt ra, bị tan vỡ, bị sụp ngã, ta và họ đó trở nên tự do, giải phóng cho nhau. Thì nhận thức này, thói quen này, thực tập này đó sẽ làm cho các bạn đó không chứa đựng căng thẳng, hận thù, tức tối, bực dọc, trả đũa trước thời gian ngủ. Thì lúc đó các bạn sẽ có được một giấc ngủ rất là an lành, không mộng mị, không có ác mộng. Cứ tập hít thở thiền từ bi trung bình 10 đến 15 phút. Các bạn không cần phải uống thuốc ngủ, chỉ tập trung vào việc đếm hơi thở. Cứ mỗi một chu kỳ hơi thở ra và vào, đếm con số 1, rồi đến 2, 3, 4, rồi 15, 16, 17, 18. Sau 18 chu kỳ hơi thở đó, các bạn quay trở về đếm lại con số 1. Thì với cái cách thở như vậy, 18 lần thở đó trung bình mất 4 phút. Rồi lặp lại lần thứ hai là các bạn thở thiền từ bi được 8 phút. Các bạn chỉ nhớ hơi thở, nhớ sự điếm, nhớ tâm từ bi. Các bạn quên chuyện quá khứ, quên chuyện tương lai, quên chuyện hiện tại, quên căng thẳng, quên mệt mỏi. Giấc ngủ diễn ra một cách rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Không uống thuốc ngủ làm gì cho mệt, vì thuốc ngủ bao giờ cũng có tác dụng phụ. Muốn trở nên độ lượng thì chúng ta phải tập buông bỏ chuyện đã qua, bao gồm chuyện xấu, chuyện khổ đau không xứng đáng để chúng ta giữ nó trong tâm. Các bạn hãy xem chuyện bất hạnh và chuyện khổ đau như là rác. Và cái nhiệm vụ của mình á, một cách thông minh là gì? Quăng rác vào trong sọt rác, lấy sọt rác để trước nhà, để những người làm công tác là chuyển rác á, chuyển rác đó vào trong xe rác, rồi chở xe rác đến cái nơi tập kết rác, rồi dùng cái công nghệ gọi là chế tác rác từ hôi thối vô dụng trở thành là những cái khối bê tông bán lấy tiền. Và cái ứng dụng của rác bê tông đó có thể tạo thành ga, tức là gas, để sử dụng cho năng lượng gia dụng như công nghệ của Nhật Bản đã làm trong vòng 40 năm qua. Việt Nam còn vẫn còn dừng lại ở cái công nghệ xử lý rác rất là lạc hậu, tức là chất đóng cao rác lên, dùng là nhựa hay là tấm bạc là phủ tre lại. Thì cái mùi hôi thối do phản ứng hóa học tự nhiên xảy ra từ rác, do tiến trình oxy hóa, làm cho cư dân ở cái vùng xung quanh trong bán kính 20 cây số lãnh đủ hết về phương diện sức khỏe. tức là do ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất. Xem á, hận thù, nỗi khổ niềm đau là rác, gây ra ô nhiễm tâm, ô nhiễm hạnh phúc, thì chúng ta phải buông ra. Quý vị cứ hình dung á, buông giống như động tác đang nắm tay như thế này, mở năm ngón tay ra, thì các vật dụng đang nắm trong đó, chẳng hạn như sâu chuỗi, sẽ bị rớt xuống. Mở tay thì dễ, mở chìa khóa cũng dễ, mở cái còng cũng dễ, mở dây xiềng xích cũng dễ, miễn chúng ta có chìa khóa đúng, như là chìa khóa vạn năng. Nhưng mà mở tâm ra rất là khó. Tâm chúng ta cố chấp vào quá khứ, cố chấp khổ đau, gặm nhấm khổ đau. Và khi mà cố chấp và gặm nhấm khổ đau, chúng ta đang đào mồ cuốc mã cái nỗi khổ niềm đau đã chết trong quá khứ sống dậy, và chúng ta vô tình hâm nóng và biến mình trở thành nạn nhân. Thương mình, cách tốt nhất là rũ bỏ khổ đau trong quá khứ ra khỏi cuộc sống bằng sự gọi là vứt bỏ nó đi. Phải tạo thành một thói quen ứng xử đó, thì cái lỗi lầm của người khác dầu có như là núi trở thành như là tảng đá, lớn như tảng đá trở thành như là cục đá, lớn như cục đá còn lại như là cục sỏi, lớn như là viên sỏi còn lại như hạt cát, nhỏ như hạt cát coi như không có gì. Tâm mình trở nên bình an nhẹ nhàng. Còn có người ghim người khác, hận người khác, nhớ dai người khác, chấp vào người khác, chấp lời ăn tiếng nói, chấp ánh mắt hành xử, chấp cái ngữ điệu trong lúc giận dữ, chấp các hành động thường gắn chân hạt cánh tay, thì không thể nào tha thứ bỏ qua, dẫn đến cái tình trạng ứng xử giang hồ, máu đền máu, răng đền răng, thì không thể nào hạnh phúc được. Hạnh phúc trong hôn nhân á là phải vuông tròn. Muốn như vậy thì chúng ta phải tha thứ, độ lượng. Kính thưa các quý khách, nhân lễ cưới của chú rể Nghiêm Phi Hùng và cô dâu Trần Hồng Hạnh, tôi nói về 10 giá trị đảm bảo được tình yêu bền vững trong hôn nhân. Ngoài ra thì hai bạn, chú rể và cô dâu đó, nên xem các quyển sách mà tôi vừa tặng như là phần quà tinh thần. Thì trong đó có quyển Kinh Phật cho người tại gia, tập hợp 63 bài chân lý của Đức Phật, dạy về đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, đạo đức lập nghiệp, đạo đức quản trị. Rồi có những bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Có những bài kinh dạy về quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, khép lại khổ đau. Có những bài kinh về thiền để tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm. Có những bài kinh về tịnh độ. Hai bạn nên dành ra trung bình mỗi ngày 15 phút để đọc hoặc là để tụng. Nhờ đó mở được những sự hiểu biết phục vụ cho hạnh phúc của bản thân và gia đình. Ngoài ra thì trong phần quà đó còn có quyển Tình Yêu Hôn Nhân, rồi quyển sách đôi dép triết lý Phật giáo về hạnh phúc gia đình. Thì các bạn nên xem các quyển sách đó để có thể sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Ngoài các quyển sách về tình yêu hôn nhân của thầy, thì các bạn có thể lên truy cập trên Google, gõ tên Thích Nhật Từ và gõ chữ tình yêu, rồi hôn nhân, rồi hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân, thì có khoảng 120 bài về những chủ đề đó mà các bạn có thể chưa từng nghe qua. Và mỗi khi có những điều trục trặc trong gia đình đó, thì cả hai cùng ôn lại bằng cách đọc các quyển sách hoặc là nghe các cái bài giảng về chuyên đề này để tìm giải pháp tích cực tháo mở nó, đừng để cho nỗi khổ niềm đau gặm nhấm các bạn quá lâu. Phải thực tập buông xả bằng tâm rộng lượng và tha thứ, thì thầy tin chắc rằng đó, hạnh phúc của các bạn sẽ có một cái phẩm chất rất cao, và cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, bà con thân quyến, bạn bè dự lễ cưới ngày hôm nay thầy chủ Giác Ngộ đó, theo đó rất là cảm kích và sẽ chúc mừng các bạn.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.